Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, Rừng xanh lá đỏ là cuốn tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012, sáng tác vào năm 1988. Cuốn tiểu thuyết này kể về một cô gái làng chài xinh đẹp tên là Lâm Lam, xa rời quê hương lên thành phố mưu sinh, gặp bao cảnh trớ trêu cay đắng, nhưng cô không chịu khuất phục, đã dũng cảm đương đầu với số phận. Hai người bạn quen biết nhau từ thuở ấu thơ, đằng đẵng 30 năm trắc trở, mối tình sâu nặng mà không thành, tưởng hợp rồi lại tan, cuối cùng mỗi người một ngả. Nhưng dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, vẫn hẹn nhau có ngày gặp lại. Tôi, trong cuốn tiểu thuyết này, chỉ là một nhân vật ảo huyền bí, đại diện cho nội tâm của nhân vật chính Lâm Lam, được coi như người thuật chuyện. Những câu đối thoại giữa tôi với Lâm Lam là để lột tả quan điểm và thế giới nội tâm thay đổi của Lâm Lam, đã được tác giả mưu tả tương đối chi tiết. Đây lại là một thủ pháp sáng tác của nhà văn Mạc Ngôn. Nhà văn Mạc Ngôn đã dẫn người đọc về sự quả báo. Nếu con người chà đạp lên những giá trị đạo đức thì sẽ tự bị trừng phạt. Sau mỗi trang viết, nhà văn như muốn kêu gào nhân gian hãy trân trọng đạo lý làm người. Người đọc vẫn nhận thấy điều sáng sủa khi những nhân vật trong tiểu thuyết biết nhìn về phía trước, rũ bỏ mọi chuyện cũ để làm lại từ đầu. Bắt đầu từ hôm nay, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Người dịch Trần Đình Hiến.
Đêm hôm ấy, nàng lái xe trở về biệt thự bí mật bên bờ biển. Mặt đường sau cơn mưa loáng nước, đường vắng tanh, từ xa vọng lại tiếng biển gầm gào. Theo thói quen, nàng không đi giày khi lái xe tốc độ cao. Chiếc xe màu đỏ lao vút đi như con cá mập, nước bắn tung tóe dưới bánh. Nhìn nàng lái xe mà tôi run lên. Lam ơi, bất tất phải như thế. Tôi hiểu tâm trạng em. Thực ra em không cần phải như thế. Tôi hạ giọng khuyên nhủ, xe ngoặt gấp, y hệt con thú trong tranh liên hoàn, khực lại trước cổng, tiếng phanh rít chói tai, át cả tiếng huyên náo của thủy triều. Nước mưa đọng trên lá cây, trút xuống mui xe như có người đùa nhả. Nàng ra khỏi xe, vai đèo sắc ra, tay xách giày, sập mạnh cửa xe. Chân trần dẫm trên nền đá dừa của bậc tam cấp. Tôi theo vào động bí mật của nàng. Chùm đèn pha lê đột nhiên bung ra ánh sáng màu vàng kim. Chiếc sắc da màu xanh da trời bay đánh vút một cách ngổ ngáo. Đôi giày cao gót màu xanh da trời bay đánh vù. Chiếc quần dài màu xanh da trời bay lên nhẹ nhàng. Rồi sau đó là đôi tất lụa màu xanh da trời, chiếc nịt vú màu xanh da trời, quần xịt màu xanh da trời bay lên. Trong khoảnh khắc, bà phó thị trưởng thường mặc màu xanh da trời của thành phố Nam Giang trở lại với một mỹ nhân trong ngọc trắng ngà, không mảnh vải trên người, chạy ào vào trong buồng tắm. Tôi mở vòi sen, mấy chục tia nước trùm lên người nàng. Nàng rên lên trong lưới nước ken này. Nước lạnh rồi phải không? Không, các người đừng lo cho tôi. Hãy để cho tôi chết. Lam ơi, tại sao lại thế? Núi cùng sông không tận, liễu héo còn hoa tươi. Trời không chặn đường ai. Tôi chỉnh cho nước nóng lên. Đứng bên ngoài màn nước thủ thỉ khuyên nhủ nàng. Hơi nước vật vờ bay trong ánh đèn màu hoàng kim, đặng một lớp trên mặt gương lớn. Người phụ nữ với đường cong tuyệt mỹ trong gương trở thành bóng trắng mờ ảo. Da nàng mịn màng, thân hình đầy đặn. Tôi mát xa nhẹ nhàng cho nàng, từ bờ vai đến ngực, từ mặt xuống chân, vừa xoa vừa thủ thỉ bên tai nàng những lời đường mật. Xem này, 45 tuổi mà thân hình da rẻ còn như thế này, đúng là một kỳ tích. Giơ tay gạt nước trên gương, nàng trông thấy thân hình mình trên vệt sáng có những giọt nước đang lăn. Nàng mắt nhìn xuống, miệng hé mở. Tôi đứng sau lưng cười thầm. Lẫn trong tiếng cười của tôi, cổ họng nàng phát ra những tiếng nhộn nhạo khó nghe. Sau đó, tôi trông thấy nàng ứa hai hàng nước mắt. Ừ, khóc đi, cứ khóc đi. Tôi xoa nhẹ lưng nàng, vỗ về nàng. Được tôi khuyến khích, nàng vứt bỏ cái lốp thị trường, rồi đột nhiên cất tiếng khóc thê thảm. Bốn mặt tường đều ốp gạch men ngoại, cộng hưởng tốt, tiếng khóc bồng bềnh như sóng. Nàng vừa khóc, vừa vớ lấy những thứ đặt trước gương, ném lên tường. Lọ kem dưỡng da bằng bột ngọc trai vỡ tan, nhũ tương lấp lánh màu bạc bắn đầy trên tường và nền nhà. Không khí trong buồng vệ sinh phảng phất mùi buồng the, bọt màu nổi trên mặt nước, mùi thơm ngạt mũi. Tôi không chịu nổi cái mùi thơm đó, liên tục hắt hơi. Nàng cũng hắt hơi khiến nàng ngừng khóc. Rồi nàng ngồi phệt xuống nền nhà. Tôi định nhắc nàng về những mảnh thủy tinh có thể cắm vào mông, thì nàng đã ngồi xuống rồi. Nàng ngồi đó, hai tay ôm đầu, cằm đặt trên gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn hình ảnh mình nhòe nhoẹt trong gương, khiến tôi liên tưởng nàng như một con chim đậu trên chạc cây vì giã cánh. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi quỳ sau lưng nàng, thận trọng hỏi. Nàng không trả lời. Tôi cũng không mong nàng trả lời. Tôi vô cùng thông cảm và ái mộ người đàn bà xinh đẹp này. Tôi đã theo sát nàng như hình với bóng đã mấy chục năm. Chưa một ngày lơi. Nàng vui, tôi mở mày mở mặt. Nàng buồn, tôi héo ruột héo gan. Tôi ghé tai nàng nói nhỏ. Tất cả là tại cái thằng Mã chết tiệt. Hắn đã hại em. Không được nhắc đến hắn. Câu nói của tôi chẳng khác châm lửa vào thùng thuốc súng. Nàng nổi cơn điên hét toáng lên. Cái vẻ nhu mì, yếu đuối của người phụ nữ thoát cái biến mất. Nàng đỏ mắt, y hệt như con chó bị dồn vào chân tường, tròng đen thăm thẳm phút chốc biến thành cục than trong lò. Nàng điên cuồng đập tay lên ngực bình bịch. Làn da trắng ngà, giờ đây nổi lên những vết đỏ tía. Ôi, em tự hành hạ mình. Tôi xót xa nhào tới, từ phía sau ôm lấy hai vai nàng. Nàng vùng vẫy để thoát ra. Nàng cắn mu bàn tay tôi, rồi nàng dứt đứt chuỗi ngọc trai nổi tiếng của Nhật Bản đeo trên cổ, ném xuống trước mặt gương lớn. Chuỗi hạt tung tóe, những viên ngọc trai đập lên tường, nhảy lóc cóc trên nền nhà lát đá hoa. Một bản nhạc não lòng vang lên trong phòng tắm. Tôi biết, nàng yêu ngọc trai như yêu sinh mạng của mình. Nàng bảo vệ ngọc trai như giữ gìn hàm răng của mình. Hủy hoại ngọc trai, tức là nàng đã tuyệt vọng đến nỗi có thể tự sát. Tôi mắm môi, vặn chặt vòi nước. Những giọt nước đọng trên gương sen như nước mắt thánh thót rơi. Tôi choàng khăn tắm lên vai nàng, rồi cầm khăn bông lau khô tóc cho nàng. Bôi kem dưỡng da ngọc trai sau khi tắm là một bí quyết giữ vẻ thanh xuân. Nhưng tôi đoán hôm nay nàng không còn nghĩ đến chuyện này. Tôi một tay nâng chân, một tay đỡ gáy, bế nàng vào buồng ngủ. Tôi một tay nâng chân, một tay đỡ gáy, bế nàng vào buồng ngủ. Trong khi tôi bế, nàng ôm chặt cổ tôi bằng cả hai tay. Mặt nàng kề sát mặt tôi, một khuôn mặt vô cùng sinh động và ương bướng, phụng phịu như cô bé bị đòn oan. Thực tình mà nói, tôi quá yêu người phụ nữ này. Dù nàng cướp của giết người cũng không hề ảnh hưởng tình yêu của tôi đối với nàng. Nhiều khi tôi căm nàng, căm đến độ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt nàng, sóng tình lại dìm tôi chìm nghỉm. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào tai tôi, khiến tôi như mụ đi. Tôi rất muốn thơm nhẹ lên khuôn mặt nàng, nhưng không dám. Tôi sợ phái đẹp đã kiềm chế tôi hữu hiệu hơn ý chí sắt thép. Tôi thường kìm được dục vọng vào thời điểm quan trọng nhất. Tôi đặt nàng trên chiếc giường ngoại cỡ, rồi lui về chỗ tối bên giường, đứng xuôi tay, đợi nàng sai bảo. Nàng dạng chân tay thành hình chữ đại, không hề ngượng. Làn da nàng sáng lên dưới ánh đèn êm dịu. Trong một thoáng, thân thể nàng bất động, một chút phập phồng trên bộ ngực cũng không, y hệt một xác chết đẹp. Lòng tôi đau như dao cắt, vì trên đời này không có người thứ hai yêu nàng như tôi. Nàng quả thật đẹp, đẹp hơn cả cái đẹp. Đẹp đến nỗi người ta không dám tin là thật. Tôi nhớ lại một đêm cách đây không lâu. Kim Đại Xuyên nằm trên giường với nàng. Khi ấy, tôi cũng đứng ở chỗ này, dương mắt nhìn Kim Đại Xuyên diễu võ dương oai trên giường nàng. Tôi ghét cay ghét đắng cặp chân đầy lông và cái mông rắn chắc của hắn. Tôi tiếc không thể ném bay hắn đi. Nhưng tôi bất lực, cứ đứng ở chỗ tối mà nghiến răng nghiến lợi, để cho lòng ghen tức ngậm nhấm con tim. Kìa, sao em lại thuận tình với những hành động bạo ngược? Tôi cảm thấy trái tim tôi bị vỡ làm trăm ngàn mảnh như quả bóng bay. Nếu như không được mục kích, tôi nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng bà phó thị trưởng thành phố Giang Nam lại khả ố đến như vậy. Đương nhiên, tôi cũng không ngờ một bà phó thị trưởng lúc nào cũng nghiêm túc đường hoàng, mà khi làm tình chẳng khác gì con hổ cái. Tôi nhớ Kim Đại Xuyên cười hì hì, tỏ ra vô cùng thỏa mãn.
Cô quá là võ sĩ nhu đạo mới đúng.
Mắt nàng tóe lửa, không rõ lửa tình đằm thắm hay lửa giận sục sôi. Đúng lúc Kim Đại Xuyên không kịp phòng bị, nàng bất thần đạp hắn bắn xuống chân giường. Giờ thì em nên tỉnh lại. Tôi đứng bên giường, nói nhỏ vào trong tay nàng. Những người đàn ông ở cái thành phố này đều tính toán, đều lợi dụng em. Chỉ có tôi là trung thành tuyệt đối với em. Nhưng em lại không trân trọng lòng trung thành của tôi. Nàng mở mắt nhìn tôi, miệng mấp máy, hình như muốn tôi nói mấy câu tỏ tình. Thế là trái tim tôi vỡ ra ngay lập tức. Em yêu, trái tim của tôi, buồng gan của tôi, lá phổi của tôi. Em không cần nói lời khách sáo với tôi. Tôi là đầy tớ, là con chó của em. Chỉ khi em đá tôi mới sống. Nếu em coi tôi như con người, nói những lời dịu dàng lễ độ với tôi, thì chính là muốn cho tôi chết. Tôi như một làn khí lạnh bịt chặt lấy miệng nàng. Tôi xốc nách để nàng tựa lưng vào buồng gối, cầm chiếc lược mà mỗi răng đều gắn một viên ngọc trai, nhẹ nhàng chải đầu cho nàng. Tóc nàng đẹp lắm, như đám phượng vĩ mọc trên mảnh đất phì nhiêu, dày và mượt. Nhưng hôm nay, tóc nàng rụng từng đám như cỏ bị thối rễ. Nàng ngắm mớ tóc ken đầy răng lược, nước mắt lưng tròng. Tôi ngửi thấy trên người em những tín hiệu chẳng lành. Cái thằng đại hổ con trai em, mối tình trắc trở đầy cay đắng của em, khiến em chịu không thấu. Cái giá đáng sợ và không thể cưỡng lại đã bắt đầu. Em giằng lấy chiếc lược trong tay tôi ném vào xó nhà. Sau đó lục lọi trong tủ ngủ ở đầu giường, lấy ra bao thuốc lá, ngày đầu những 300 đồng một bao. Tôi vội vàng bật lửa cho em châm thuốc. Rất thành thạo, hai luồng khói đục tuôn ra từ lỗ mũi của em. Tôi rất buồn khi nhớ lại, cách đây nửa năm, nàng còn trao mày khi ngửi phải khói thuốc lá. Khi đó, các cán bộ dưới quyền không ai dám hút thuốc trong phòng làm việc của vị phó thị trưởng Lam này. Tôi nhớ khi hút hơi thuốc đầu tiên, nàng chảy nước mắt, ho rủ rũ, mặt đỏ bừng như quả thanh long. Khi đó, Mã Thúc còn gượng gạo khuyên nàng. Này,
Sao lại thế? Sao lại tự hủy hoại thân mình như thế hả? Nàng giận dữ trả lời. Chẳng phải anh đang mong như thế hay sao? Anh rất muốn tôi bị tàn phá cơ thể mà. Thoát cái, nàng đã trở thành con nghiện thuốc lá. Nàng rít xèo xèo, đầu đỏ điếu thuốc nhức lại gần môi. Lúc này, mặt nàng trắng bợt, khóe mép và đuôi mắt đầy những nếp nhăn. Tầm xuân chỉ một trưa đã chín, người đàn bà chỉ một đêm đã già. Nhân lúc nàng vừa hút thuốc vừa trầm ngâm suy nghĩ, tôi rót cho nàng một ly rượu. Rượu là rượu vang Pháp, ly là ly dạ bôi. Rượu vang quý màu đỏ sẫm sóng sánh trong cốc pha lê, hắt ra những tia lóng lánh như kim cương. Một người phụ nữ nuôi hoàn toàn trong một biệt thự hào hoa ở ven biển. Tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn một hơi. Tôi cứ miên man với cảnh tượng này, cảnh tượng mà cách đây 30 năm có nằm mơ cũng không thấy. Vâng, cách đây 30 năm, em còn là một cô nữ sinh trung học để tóc kiểu bàn chải. Khi ấy, em lông mày rất đậm, da đen giòn, cặp mắt to ném ra những cái nhìn bạo dạn, không sợ bất cứ cái gì. Đôi chân em rất dài, cho nên trông nửa người trên em tưởng như rất ngắn, y hệt như chú ngựa non mới lọt lòng mẹ được ít hôm, thân hình chưa cân đối. Dáng em đi liêu xiêu, không đụng đầu vào cửa kính thì cũng đụng mũi vào khung cửa ra vào. Giữ được cái đầu thì lại bỏ cái đuôi. Hình như trong đầu óc em thiếu một điểm thăng bằng. Hồi đó, em là người cầm đầu của đội Hồng Vệ Binh trường trung học số 1 huyện Nam Giang. Em mặc một chiếc áo quân phục giặt nhiều, đã ngả thành màu trắng, lôi ra từ dưới đáy hòm. Tay trái đeo băng đỏ. Thắt lưng là thắt lưng của cha em, năm xưa đã dùng, ngả sang màu đen vì năm tháng. Nhưng chiếc khóa đồng thì em lấy cát mịn đánh bóng. Vòng eo em quá nhỏ, cách lỗ khóa khá xa. Em đã tìm Mã Thúc. Mã Thúc kiếm được chiếc đinh to và một hòn đá quạ, đem vào đột lỗ thắt lưng trên bụng giảng trong lớp. Mã Thúc kiếm được chiếc đinh to và một hòn đá quạ, đem vào đột lỗ thắt lưng trên bụng giảng trong lớp. Bọn tôi nhìn bàn tay khéo léo của Mã Thúc. Cạch, cạch, cạch. Hòn đá quạ đập trên đầu đinh, xuyên thủng thắt lưng, đóng đinh một con rắn. Các cậu làm gì ở đây thế? Kim Đại Xuyên dắt ở thắt lưng quả lựu đạn chày dùng để huấn luyện, rẽ mọi người lách vào. Nào, để tớ xem. Bọn đồ ngốc này, súng đen súng đỏ làm cái gì thế? Chà, da bò thật đây. À, của ai thế? Của cậu đấy à? Mã Đại Cáp. Nào nào nào, đưa tao xem. Hắn giơ bàn tay hộ pháp chộp lấy chiếc thắt lưng. Mã Thúc chặn cổ tay Kim Đại Xuyên nói nhỏ. Thôi thôi, Mã Thúc, bỏ ra nào. Hử? Của mày à? Không, không phải của tôi. Nhưng xin cậu bỏ tay ra. Hừ, tao không bỏ ra thì đã sao? Mã Thúc giơ hòn đá quạ lên. Kim Đại Xuyên rút phát quả lựu đạn chày ở thắt lưng, giơ lên quát. Mẹ kiếp, mày dám? Tao ăn thua đủ với mày. Thế là em cầm lấy hòn đá quạ trong tay Mã Thúc, khẽ gõ lên quả lựu đạn chày của Đại Xuyên nói. Thắt lưng là của bố tớ. Nghe vậy, Kim Đại Xuyên đã bớt hung hăng. Hắn cười hì hì. Của Lam à? Mẹ danh lấy ở đâu ra của quý này thế? Lục soát nhà ai phải không? Thôi, cho tớ đi. Phì, suýt nữa thì em nhổ trúng vào mặt hắn. Cậu có xứng với nó không? Bố tớ dùng thắt lưng này khi đánh giặc. Xem đây này. Em chỉ vào vết xước trên thắt lưng. Đây là vết đạn do giặc bắn. Thắt lưng này Bác Mã tặng bố tớ. Không có nó, bố tớ đã bị giặc bắn chết rồi. Bố tớ mà chết thì cũng không có tớ ngày nay. Em lấy viên kẹo trong túi ra, bỏ giấy bọc rồi nhét vào miệng Mã Thúc. Mã Thúc giơ tay che miệng, nói líu díu. Làm gì thế cậu? Làm gì thế cậu? Em tóm tay Mã Thúc, nhét viên kẹo vào cái miệng, hết lắc sang bên trái, lại lắc sang bên phải của cậu ta. Mã Thúc định nhổ cái kẹo, nhưng em đã giơ nắm đấm tí xíu lên dọa. Hừm, cậu dám, cậu mà nhổ kẹo đi, thì tớ không chơi với cậu nữa đâu. Nghe vậy, Mã Thúc ngậm viên kẹo, mặt đỏ như màu gà trống. Em không nhìn thấy, nhưng tôi thấy rất rõ. Khi em đút kẹo vào miệng Mã Thúc, sắc mặt Kim Đại Xuyên rất khó coi. Không phải giận, cũng không phải đố kỵ, mà là vô cùng lúng túng. Bọn tôi vỗ tay hét ầm lên. Ô, hay quá, hay quá. Mã Thúc và Lâm Lan nói chuyện với nhau rồi, ăn kẹo mừng rồi. Trong tiếng hoan hô của bọn tôi, Kim Đại Xuyên lặng lặng chuồn mất cùng với quả lựu đạn chày của hắn. Lâm Lan chồm lên, lắc lư xông tới tủ đựng rượu, vồ lấy cái bình và hệt như người phụ nữ quý phái trong phim ảnh. Nàng ngửa cổ, tu một hơi, hết quá nửa bình. Rượu đỏ như máu, chảy trên ngực, giữa hai khe vú, rồi chảy xuống rốn. Tiếp theo, nàng ném cái bình xuống đất. Tiếp theo nữa là nàng nhào lên giường, nơi nàng si mê nhất. Chính em nói với Kim Đại Xuyên, giường là nơi em lưu luyến nhất, hơn cả chỗ quan trường. Em vùi mặt sâu trong gối, nắm tay đập lên thành giường. Ôi, em thân yêu, phải nghĩ cho thoáng, không ai nắm tay suốt ngày đến tối. Tôi như một bà mẹ chồng khuyên nhủ nàng, định nắm lấy tay nàng, đề phòng nàng sưng đốt ngón tay bởi những động tác quá khích. Nhưng bàn tay nàng vừa nóng vừa trơn, y hệt chiếc chân giò vừa lấy ra khỏi chảo mỡ. Thế là những giọt nước mắt như rỉ ra từ kẽ nham thạch, lạnh như băng của tôi, rơi thánh thót xuống cái rãnh sâu trên lưng nàng. Nước mắt tôi nhiều vô cùng, rất nhanh chảy đầy cái rãnh trên lưng, rồi từ từ tràn xuống người, vòng lên như con ngựa tơ của nàng. Tôi di chuyển đầu để nước mắt rơi thẳng xuống. Ngọc trai thật tuyệt. Nếu như không được nuôi dưỡng bằng nhũ ngọc trai, thì cặp mông của em sau 45 năm từng trải phong sương, làm sao mà vẫn mịn màng như trâu, trắng như ngọc vậy? Nước mắt tôi rơi xuống mông em như rơi trên tàu lá sen, trôi tuột, không để lại vết gợn. Lòng tôi rộn lên tình cảm ngọt ngào. Chuyện cũ như chiều dâng, vỗ sóng trong tâm khảm. Dáng dấp dũng mãnh của em trong đại hội điền kinh các trường trung học toàn thành phố cách đây mấy chục năm lại hiện ra trước mắt tôi. Đầy 30 năm, hồi đêm mưa một trận, những chỗ trũng trên sân vận động đầy nước đục. Đường chạy 400 mét dài bằng xì than như hình chiếc khuyên tai ôm lấy cái sân đất đỏ, cỏ dại mọc không đều. Hai đầu sân dựng hai cầu môn sắt dì lốm đốm, lưới thì không bao giờ có. Xả ngang treo một bình bi đông quân sự bẹp dí, cột dọc buộc một con dây trắng, sợi thừng rất dài, bán kính hoạt động phải 50 mét. Bầu vú của con dê kéo lê trên mặt đất, to như cái túi đựng bột mì. Cuộc thi chưa bắt đầu, nhưng các học sinh trung học trường Nam Giang chúng tôi đã ngồi trên khán đài lộ thiên hình bậc thang. Nền gạch màu xanh trên khán đài ướt nhèm, có chỗ đầy nước đọng, có chỗ đầy phân chim. Chúng tôi đều không muốn ngồi. Nhưng thầy Tôn dạy điển kinh ra lệnh cho chúng tôi ngồi xuống. Một cái bớt to tướng màu xanh choán hết cả mắt bên phải của thầy. Cái bớt khiến thầy oai như hổ, nhưng cũng khiến thầy như vừa bị một quả đấm vào mắt. Chúng tôi đặt cho thầy một cái biệt hiệu gọi là thú mặt xanh. Thầy nói, các trò phải biết phân biệt hay dở. Sân vận động chỉ mỗi một khán đài bé tí tẹo như thế này. May mà chúng ta đến sớm, nếu đến muộn sẽ bị trường khác giành mất. Quả nhiên, chúng tôi nhìn thấy đội ngũ trường trung học Hướng Dương đang chạy vào sân. Đây là một sân vận động không đúng quy cách. Bên cạnh, cách một hàng rào dây kẽm gai là sân trường chúng tôi. Cái sân này vốn là của thành phố, nhưng gần như nó là của riêng trường chúng tôi. Sau giờ học, chúng tôi hay ra đây đá cầu, bắt cào cào, châu chấu. Cái thời buổi ấy, trường chúng tôi cũng như các trường học khác trong cả nước Trung Quốc, con trai và con gái không chơi với nhau. Thực ra, tôi rất thích những bạn gái xinh đẹp. Các bạn nữ như nam châm, chúng tôi như mạt sắt. Nhưng chúng tôi cố ý tỏ ra ghét thậm tệ các bạn gái, không thèm chuyện trò với họ. Còn các nữ sinh thì sao? Thực ra, các nữ sinh cũng rất thích các bạn trai, nhưng họ cũng giả vờ ghét cay ghét đắng. Em đến như một con bướm màu bay vào đoàn chúng tôi. Lúc này, chúng tôi đang lên lớp giờ thể dục, hàng ngũ lộn xộn, nghe thầy thể dục hướng dẫn tập nhóm động tác thứ 3 của bài thể dục trên đài. Chúng tôi nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm Trạc dắt tay một cô gái chui qua hàng rào dây kẽm gai tiến về phía chúng tôi. Nắng bừng lên rực rỡ khi em đến, đội ngũ đang ỉu xìu bỗng linh hoạt hẳn lên. Thầy Tôn ngoảnh lại chào cô giáo Trạc và em. Em đi đôi giày màu đỏ sẫm, hai quả cầu nhung đỏ xíu điểm xuyết trên đôi tất trắng tinh. Chân em thon dài, đầu gối xinh xắn, váy ngắn màu thanh thiên lồng quanh eo thanh mảnh, áo ngắn tay trắng như tuyết tôn vẻ yêu kiều của tấm thân. Cổ em rất dài, đầu không to, đường nét phân minh tươi tắn, khiến ai gặp rồi cũng khó mà quên được. Cô giáo Trạc vỗ tay ba cái vui vẻ nói, nào giới thiệu với các em bạn học mới nhé, đây là Lâm Lan. Ánh mắt của chúng tôi tập trung vào em từ lâu. Cái thằng Kim Đại Xuyên, con trai của tham mưu trưởng sân bay đóng tại địa phương, giọng ma mãnh hỏi, ớ, Lâm nào thế? Em giơ ngón trỏ tay phải vẽ trong không khí hai chữ mộc. Kim Đại Xuyên lại hỏi, thế Lâm nào hả? Em lại vẽ chữ sơn trên chữ phong là khí núi. Kim Đại Xuyên dì tai vào Lý Cao Trào bên cạnh. Khí núi, sao lại là khí núi? Thực ra, khi đó chúng tôi chưa biết cái từ này. Không biết Lam, đó là Lam Sơn Trướng Khí. Cô giáo Trạc xoa đầu em, giao em cho thầy Tôn rồi ra về. Thầy Tôn dắt tay em diễu qua hàng quân, hình như định tìm vị trí thích hợp để cài em vào. Đột nhiên, bọn tôi thấy trong lòng phấp phỏng, chỉ mong thầy Tôn cài em bên cạnh mình. Nụ cười thơ ngây trên môi, em như phu nhân một nguyên thủ ngoại quốc, có thầy Tôn tháp tùng đi duyệt cái đội ngũ sọc sạch của chúng tôi. Lúc đầu, thầy Tôn cài em đứng ở giữa Kim Đại Xuyên và Lý Cao Trào. Kim Đại Xuyên vênh cái mặt khinh khỉnh ra cái vẻ ta đây con nhà quân sự. Còn Lý Cao Trào thì nghiêng nghiêng cái đầu con nhà tài xế cáo đội lông công. Thầy Tôn lập tức kéo em ra khỏi chỗ vừa cài vào. Kim Đại Xuyên lộ vẻ thất vọng. Lý Cao Trào nói nịnh hắn. Này, chúng mình chèn bật cô ta ra rồi. Thầy Tôn xếp em vào giữa tôi và Mã Thúc. Thầy lui lại hai bước ngắm nghía nói. Được rồi. Em đứng ở chỗ này nhé. Đúng là chỗ thích hợp với em. Mã Thúc cao hơn em một chút. Còn tôi thấp hơn em một chút. Em nhìn sang trái, nhìn sang phải, gật đầu với tôi, rồi nháy mắt, làm ngoáo ngộp với Mã Thúc. trong lòng tôi ngẩn ngơ như bị đánh vỡ bình rượu ngũ vị. Trời ạ, cười với tôi có nghĩa là lịch sự, là khách sáo, là giữ lễ. Còn khoảng cách giữa tôi và em thì xa ngàn dặm. Làm ngoáo ộp với Mã Thúc có nghĩa là thân thiết, là hiểu nhau. Đầu mày cuối mắt, tuy hai mà một. Nhưng tôi còn hạnh phúc hơn Kim Đại Xuyên. Tôi sướng lịm người đi khi hít đầy lồng ngực mùi hương trên cơ thể em. Có lẽ trên quần áo của em. Khi đó tôi tưởng là mùi xà phòng thơm hoặc kem bôi nẻ. Nhiều năm sau tôi mới ngộ ra rằng cái mùi mà tôi ngửi thấy trên người em là mùi thanh tân trên cơ thể của người thiếu nữ. Trên đời này có mấy chục vạn mùi mà mỗi con người có thể ngửi thấy. Tuy chỉ có mùi này là hấp dẫn nhất, nó ào tới như sóng xung kích, khiến tôi cảm thấy sung sướng vô ngần. Ánh vàng chói lọi, gió thu mát mẻ, trời mênh mông như biển, người tươi tắn như hoa. Tất cả vì em mà trở nên đẹp đẽ, y như những bộ phim ca tụng công đức từng thể hiện. Sau đó, chúng tôi tản ra theo đội hình thể thao. Khi vận động cơ bụng và cơ lưng, bọn tôi ăn bớt động tác để đỡ đau gân cốt. Nhưng em thì thực hành đến nơi đến chốn. Người em mềm mại như sợi bún. Trong nhu có cương, mềm mại mà rắn giỏi. Thầy Tôn rất khen em. Thầy gọi em ra trước hàng quân, bảo em làm động tác mẫu. Thầy nói, nào, các em xem, bạn học mới này làm như thế nào nào? Các em đúng là cái đồ. Thầy không nói tiếp. Nhưng chúng tôi cũng đoán được cái từ mà thầy bỏ dở chừng đó. Nó không phải là lười chảy thây thì cũng là đồ hậu đậu. Em rất tự nhiên, chẳng có vẻ rụt rè, e thẹn của một học sinh mới. Em vòng mông lên với chúng tôi, cái mông tròn lẳn như mông con ngựa tơ. Từ giờ phút ấy trở đi, tôi đã bị ảo giác, cho rằng em mọc đuôi ở chỗ xương cụt, y như cái đuôi của con công đực. Đặc biệt khi em chạy, tư thế của em, động tác của em, thái độ của em, thậm chí cái mùi của em đều chứng tỏ em có một cái đuôi không cần phải bàn cãi. Thầy trò của trường Hướng Dương căm tức nhìn chúng tôi ngồi trên khán đài. Họ đành phải đứng trên bãi lầy bên ngoài đường chạy. Họ đều quay về phía ánh nắng ban mai, mặt vàng rực như một đám hoa hướng dương. Chúng tôi trông thấy thầy lãnh đội của trường trung học Hướng Dương, mặt hầm hầm đi tới trước mặt thầy Tôn mà chúng tôi gọi là thú mặt xanh. Dáng thầy ấy to cao, lưng hơi gù, khi đi cái cổ cứ giật cục về phía trước. Hai tay thầy dài kỳ lạ, thậm chí chúng tôi có cảm giác hai nắm đấm của thầy không phải là nắm đấm mà là hai quả điện lôi thầy xách trên tay. Thầy lãnh đội của trường trung học Hướng Dương vùng nắm đấm hộ pháp, cười khẩy nói với thầy thú mặt xanh, thái độ hết sức bất mãn. Này, lão Vu, số 1 là trường của anh cả, nhưng cũng không được khinh rẻ lũ tiểu đệ. Thầy thú mặt xanh đảo mắt theo nắm đấm của thầy lãnh đội, vẻ cao ngạo. Hừ, thầy hiệu trưởng, đừng quá xúc động. Có chuyện gì, cứ nhẹ nhàng thôi nhá. Cái cười tủm của thầy thú mặt xanh tiêu tan cơn giận của thầy hiệu trưởng Trương. Thầy nhìn chúng tôi, nói. Rõ ràng là cục giáo dục phân cho trường Hướng Dương khán đài này. Tại sao trường số 1 lại chiếm của chúng tôi, hả? Thầy thú mặt xanh trả lời. Sao? Làm gì có chuyện ấy? Sao tôi lại không biết nhỉ? Thầy hiệu trưởng Trương nói. Biết thì anh cũng nói là không biết. Trường số 1 các anh xưa này không nói phải trái. Cứ là tự cao tự đại, cậy thế khinh người. Ô chà chà, thầy hiệu trưởng Trương của tôi ơi! Sao anh nói khó nghe thế? Thầy thú mặt xanh nói tiếp. Chẳng qua chỉ mấy mét khán đài thôi. Chúng tôi giãn ra để các anh ngồi, được chưa nào? Nào các em, đứng dậy, nhường chỗ khán đài này. Đúng lúc ấy, thầy hiệu trưởng trường trung học Hướng Dương ôm mặt rú lên thê thảm rồi ngồi thụp xuống đất. Thầy thú mặt xanh cúi xuống ân cần hỏi. Sao thế, anh Trương? Hiệu trưởng Trương bỏ bàn tay xuống ngắm nghía. bàn tay đầy máu. Máu! Thầy la thất thanh như trẻ con, rồi ngồi phệt xuống đất, bất kể đó là vũng nước bẩn. Chúng tôi trông thấy trán thầy nổi một cục đất to, dòng máu đen từ đó chảy xuống hai cánh mũi rồi chảy vào miệng thầy. Thầy thú mặt xanh, cúi xuống, lôi thầy đứng dậy, nhưng thầy nhất quyết không đứng dậy. Thầy thú mặt xanh, cúi xuống, lôi thầy đứng dậy, nhưng thầy nhất quyết không đứng dậy. Thầy thú mặt xanh nhặt được viên bi bằng đất gần chỗ thầy Trương, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía. Sau đó, thầy bước lên mấy bước, nghiêm giọng hỏi chúng tôi:
"Trò nào làm chuyện này? Hả?"
Lúc này, em lật người, mắt nhìn không chớp lên trần nhà, rồi nghiêng mình lôi ngăn kéo tủ đầu giường. Tôi lập tức đoán ra em muốn gì. Tôi biết trong ngăn kéo có một của quý. Người tặng em của quý đó là Lã Siêu Nam, một học giả nữ quê ở Giang Nam, hiện đang làm công tác ở Viện Khoa học Xã hội của tỉnh. Cô ta hút thuốc, uống rượu, khi nói nước bọt bắn tung tóe. Cô ta vừa là người của tổ chức phong trào phụ nữ, vừa là kẻ thực hành chủ nghĩa độc thân. Không ai ngờ em lại là bạn thân của người đàn bà ấy. Tối hôm đó, em chiêu đãi Lã Siêu Nam tại phòng số 8 chiêu đãi sở của thị ủy. Tôi đứng ở một xó đợi em sai bảo. Như một viên đại tướng, Lã Siêu Nam phẩy tay bảo cô phục vụ lui ra.
"Thôi thôi, cô lui ra. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với thị trưởng Lam."
Danh ma như một con cáo, cô phục vụ nhìn em. Em mỉm cười nhìn lại cô phục vụ, gật đầu. Cô phục vụ mỉm cười lui ra. Lúc này, Lã Siêu Nam rót đầy cốc rượu vang cho mình, rồi rót rượu trắng cho em. Em giơ tay bịt miệng cốc. Giờ thì Siêu Nam hỏi:
"Này, mình không gọi cậu là thị trưởng nữa, có được không?"
"Ừ,
lẽ ra là phải như vậy từ lâu rồi."
"Không không không, chỉ cần vẫn cứ phải đóng kịch. Trước mặt các bộ hạ của cậu thì mình vẫn phải bảo vệ cái uy tín cho cậu."
"Thôi, nói đi, cậu về lần này định nhờ mình làm chuyện gì hả?"
"Ừ, thì cậu đã hỏi, thì mình cũng không khách sáo nhé."
Siêu Nam nói rồi, ngửa cổ tợp nửa chén rượu, mặt căng căng, nhưng ánh mắt thì cầu khẩn. Lã Siêu Nam nói:
"Này, Lâm Lam, mình đang sáng tác một cuốn sách về vấn đề giới tính. Đó là người phụ nữ nên nhận biết mình như thế nào trong xã hội hậu hiện đại. Bản thảo này đã được giáo sư Marcolina, một đại sư trong phong trào nữ quyền, viết lời tựa rồi. Trong lời tựa, bà ấy khen mình hết lời, nói rằng quyển sách này là một tổng kết phong trào nữ quyền của thế kỷ này và mở đầu cho thế kỷ sau."
Em mỉm cười, ngắt lời cô ta.
"Thôi, Siêu Nam, nhà xuất bản đòi cậu bao nhiêu tiền hả?"
Siêu Nam nói:
"30.000. Ôi chà, cái lũ súc sinh ấy, dữ như sư tử ấy. Thật ra, nếu họ chịu bỏ vốn ra quảng cáo, ai dám bảo sách của mình không là nhất nào? Ở phương Tây, sách về quyền phụ nữ, hễ in là in mấy chục vạn bản ấy chứ."
Em nói: "Tài trợ cho cậu 30.000 đồng để in một quyển sách là điều không thể được. Nhưng mình có thể lập một danh mục khiến cho cậu kiếm được ở chỗ mình 10.000 một cách danh chính ngôn thuận. Thế nào?"
"Ôi, thế cũng được. 10.000 cũng được, Lâm Lam ạ."
"Siêu Nam, thành phố mình đang chuẩn bị lễ hội Ngọc Trai, cần biên soạn một số tài liệu để tuyên truyền quảng cáo. Có điều, giết gà phải dùng đến dao mổ trâu như cậu thì uổng quá."
Siêu Nam nhảy cẫng lên, bộ điệu hoan hô rất khoa trương. "Ôi, Lâm Lam, Lâm Lam thân yêu, mình biết ngay mà, gặp cậu thì không có chuyện nào là khó giải quyết cả."
Cô ta vòng ra phía sau, ôm cổ em, nghiêng đầu hôn đánh chụt vào má em. Em ngửi thấy từ miệng cô ta mùi rượu trộn lẫn mùi nấm, cái mùi khiến em liên tưởng đến mùi xì gà ở mũi con trâu. Em không ghét cái mùi đó, nhưng em lúng túng trước cử chỉ quá cuồng nhiệt. Em gỡ tay siêu nam ra, nói khẽ. Thôi thôi, bỏ mình ra, cái cậu này. Siêu nam nói bô bô. Thôi thôi, Lâm Lam, cậu yên tâm đi. Mình đảm bảo với cậu rằng là mình không yêu đồng giới. Nhưng khi nói câu này, thì siêu nam lại sờ lên ngực em. Thôi, bỏ tay ra, cái con ranh này. Em gạt tay siêu nam ra, giọng nghiêm chỉnh. Thế nào, có đồng ý đánh thuê cho bọn mình không nào? Không hề gì, không hề gì. Trong lịch sử thế giới, biết bao văn hào đã vì miếng cơm manh áo mà phải làm những việc mà người đời coi là hèn hạ. Này nhá, Gorky đánh giày trên đường phố. Jack London làm cướp biển. Bàn Jack làm chân chạy bàn trong nhà chứa. Ôi, làm người lên voi xuống chó, có lúc vinh lúc nhục. Em ngắt tay siêu nam nói. Thôi, vậy coi như đã quyết rồi nhá. Ngày mai cục trưởng văn hóa Ngụy sẽ đến chiêu đãi sở để gặp cậu. Nói rồi, em đứng dậy, bắt tay chào từ biệt. Siêu nam cười khúc khích. Này bà chị, đàn em được hưởng ơn sâu nghĩa nặng, không biết lấy gì để đền đáp. Thôi, tặng chị chút quà này để bày tỏ tấm lòng. Siêu nam rút ra trong túi sách một chiếc hộp bọc giấy rất kỹ hình chữ nhật, khua một vòng trước mặt em, nói. Này bà chị, đây là vật vô giá, đảm bảo cậu sẽ rất vui đấy nhá. Siêu nam, của gì thế? Cậu định hối lộ mình đấy hả? Siêu nam cười. Không, không đáng gọi là hối lộ. Em định cầm lấy chiếc hộp, nhưng cô ta mở sắc tay của em, nhét cái hộp vào. Cô ta chặn miệng túi, nói. Thôi, đem về nhà mà xem bây giờ thì mất thiêng đấy. Siêu nam, gì mà úp úp mà mở thế? Siêu nam nhìn em chằm chằm, lưu luyến, không nỡ chia tay. Rồi đột nhiên đổi giọng ma mị. Này, Lam ơi, chỉ tiếc tại sao mình không phải là đàn ông. Tối hôm đó, em mặc chiếc váy dài, màu thanh thiên, cổ áo rất trễ, chuỗi ngọc trai lấp lánh. Về đến biệt thự ven biển, em nôn nóng mở cái hộp, lột bỏ lớp giấy màu hồng, lộ ra lớp giấy màu vàng, lột bỏ lớp giấy màu vàng, lộ ra lớp giấy màu trắng, lột nốt lớp giấy màu trắng. Bên trong là một chiếc hộp bọc gấm vô cùng tinh xảo. Cái gì mà cầu kỳ đến như vậy? Em tự hỏi khi mở cái hộp đó ra. Ôi! Một sinh thực khí ngoại cỡ xuất hiện trước mặt em. Em hét lên một tiếng, đậy nhanh hộp lại, chạy vụt về như phải bỏng, đặt lên ngực, nén trái tim đang đập thình thịch, mặt nóng san, đỏ như mặt gà mái mơ đang đẻ quả trứng đầu tiên. Em cúi gằm, miệng lẩm bẩm nhìn quanh. Hừ, cái con yêu tinh, dúi cho mình cái của này làm mình sợ đến khiếp. Động tác và thần sắc của em y hệt một cô gái trước khi ăn vụng. Mắt em sáng long lanh, nghe nói đó là dấu hiệu của người phụ nữ khi hứng tình. Em đi ra cửa buồng ngủ, khẽ cài chốt lại, tắt đèn trần, kiểm tra kỹ các rèm cửa sổ. Tôi đứng ở xó nhà, không nhịn được cười. Lâm Lam đi ra cửa buồng ngủ, khẽ cài chốt lại, tắt đèn trần, kiểm tra kỹ các rèm cửa sổ. Tôi đứng ở xó nhà, không nhịn được cười. Tôi nói, Lam ơi, em rát như thỏ đế, em sợ cái gì? Em đang ở trong nhà mình cơ mà. Em không hề đếm xỉa đến những lời của tôi. Em đến bên giường, bật đèn bàn, điều chỉnh lại ánh sáng đúng màu vàng kim. Em nín thở, thận trọng đặt đầu ngón tay lên nắp hộp. Cử chỉ kỳ cục của em khiến tôi rất buồn cười, cứ như là trong hộp có một con chim mở ra là bay lên trời xanh. Cứ như là trong hộp có quả lựu đạn mở ra là nổ đùng. Tôi bảo, mở ra, không có ai nhìn thấy. Điệu bộ mà làm cái gì? Em hé hàm răng trắng bóc, cắn chặt môi dưới đỏ thắm, mở nhanh cái hộp. Tất nhiên, không có một con chim nhỏ bay lên, càng không có quả lựu đạn. Chỉ có mỗi cái chim to, màu phấn hồng, sống động như thật nằm trong hộp. Em cầm nó lên, vẫn rất thận trọng, như thể sợ nó bay mất. Em cầm từ đáy hộp lên bản hướng dẫn sử dụng. Qua lời em đọc, tôi được biết nó nhập khẩu từ Mỹ, dập đúng kích thước của minh tinh màn bạc Hollywood. Sản phẩm chất lượng thượng thặng, an toàn, tin cậy. Từ khi có mặt trên thị trường, được nữ giới, đặc biệt là giới tri thức nữ hoan nghênh nhiệt liệt. Hơi nóng từ trên người em tỏa ra đã nâng nhiệt độ của căn phòng. Tôi biết em đã đổi ý, em muốn thử. Tôi cũng biết trong lòng em đầy mâu thuẫn. Em ngừng đầu lên, hai má đỏ bừng, nhìn tôi như khẩn cầu đem lại dũng khí cho em. Em run run hỏi tôi, được không đây? Mình có thể thử một tí được không? Bỗng, chuông điện thoại réo lên như trêu người. Em đậy nắp hộp theo bản năng rồi giấu đi cái bảo bối khiến em đang bùn rùn. Siêu Nam cười khúc khích từ bên đầu điện thoại phía kia hỏi. Lâm Lam, mình đây, cô nàng nữ quyền. Thế nào? Thử chưa? Cảm giác như thế nào? Em nói lại. Siêu Nam, cái con chết tiệt. Ôi, thưa chị Lam, chị đừng giả vờ. Chị với em đều là những người phụ nữ chăn đơn gối chiếc, đồng bệnh tương liên mà. Thị trưởng cũng là đàn bà. Lâm Lam, nghe đây nhá. Em đọc cho chị nghe một đoạn trong tờ báo lớn ra ngày hôm qua. Người phụ nữ có quyền tự thỏa mãn mình. Theo điều tra, 2/3 phụ nữ trên thế giới cho đến cuối đời chưa một lần hưởng cái thú cực khoái. Tự thỏa mãn rất có lợi cho cuộc sống chất lượng cao, cho thân thể khỏe mạnh. Hỡi các chị em, đã đến lúc phải dũng cảm nhìn thẳng vào bản thân và những ham muốn của mình. Đã đến lúc tự mình thỏa mãn khoái lạc cho mình. Thân thể của các chị em cũng chính là của các chị em. Bất cứ ai cũng đều không có quyền can thiệp vào. Người nào mà can thiệp vào công việc tự thỏa mãn của các chị em thì người ấy là kẻ thù của chúng ta. Được Lã Siêu Nam cổ vũ, em bớt đi sự mặc cảm tội lỗi, quyết định vứt bỏ hoàn toàn cái lốp thị trường. Không cần phải ai hướng dẫn, em tiến hành một cuộc thăm dò của thú chơi mới. Từ đó, vở này em diễn thường xuyên. Vì vậy, khi em mở ngăn kéo tủ ngủ, tôi ân cần đưa nó cho em. Trông thấy anh ta đèo thằng con trai bằng xe đạp có vẻ vội vã. Cái rãnh hai bên đường đọng đầy nước thủy triều. Mấy chục con tàu đánh cá đang neo ở đó, ngủ mê mệt. Em giảm tốc độ xe, hạ kính xe, theo sau họ. Mùi gió biển mặn chát và mùi cỏ cây ven đường lùa vào trong xe. Thằng nhỏ đầu tròn xoay, hai tay ôm eo bố, cặp sách trên lưng khiến thằng bé hơi ngửa ra đằng sau. Anh ta vừa đạp xe vừa ngoái lại nói gì với thằng con. Mây hồng nhuốm đỏ mặt anh ta. Một tình cảm đau xót bóp chặt trái tim em, Lâm Lam. Tôi không thể không nhắc em. Ở vào hoàn cảnh hiện nay của em, không nên có tâm trạng nhi nữ tình trường. Nếu em có ý định xây dựng lại gia đình, thì anh ta cũng là người không thích hợp. Nhưng em không bao giờ nghe theo lời khuyên của tôi. Bao giờ em cũng làm ngược lại điều khuyên bảo của tôi. Em đã đuổi kịp anh ta, ló đầu ra ngoài cửa xe, hẹn anh ta tối đến dự sinh nhật của em. Khách toàn là bạn học cũ. Trong quá trình chạy song song, em thử bắt quen với cái thằng nhỏ. Nhưng nó gườm gườm nhìn em đầy ác ý. Em nói với thằng bé, Ôi, cô đoán ngay ra, cháu là chú ngựa non. Thằng bé cãi lại. Cháu không đoán, thì cũng biết cô là con lừa già. Em cười khuyên nó. Mã câu, chú ngựa non, không được hỗn nhá. Đúng là cha nào con ấy. Đến chiều tối, tại nhà em, lầu số 2, khu vực thị ủy, Đại Hổ, con trai em, dùng mông chặn cửa buồng của nó. Tay cầm điện thoại di động nhãn hiệu báu vật như đồ chơi của trẻ con, nói chuyện với Tiền Nhị Hổ, tức là Hai Hổ, thằng bạn chó má của nó. Đại Hổ to con, chân tay cân đối, da trắng bóc, mắt lá xăm, bộ mặt tươi cười bẩm sinh, một thân hình to lớn nhưng hiếu động. Nó dằn giọng hỏi nhỏ, alo, alo, ở đâu đấy? Ở nhà hàng Phong Lưu, đại ca đến ngay nhá. Tối nay có vở hay, anh em đang chờ đại ca đấy. Thôi thôi, các cậu đừng sốt ruột nhá. Tối nay sinh nhật mẹ tớ, tròn 45 tuổi. Mời cơm toàn bạn học cũ của mẹ. Bảo tớ cũng phải tiếp khách. Đầu điện thoại bên kia nói vọng lại. Đại ca này, đại ca mà không đến là tụi tôi xài trước đấy nhá. Đại Hổ nói. Này, đố dám đấy nhá. Ông ta đây mà không đến thì bọn bay không được mở màn. Nói xong, nó rón rén mở cửa men theo tường phòng khách định chuồn. Lâm Lam thấy vậy gọi lại. Đại Hổ, đứng lại để mẹ bảo. Đại Hổ gãi gáy nói leo leo. À, mẹ, à, chúng còn bàn chuyện kinh doanh mà. Cứt, bọn bay mà bàn chuyện kinh doanh. Bàn thật mà mẹ, chúng con chuẩn bị một dây chuyền sản xuất kem ngọc trai, kỹ thuật nhập từ Nhật mà. Kem ngọc trai của chúng con, nói chữa bệnh thì trị bách bệnh, không bệnh tật gì thì ăn vào, khỏe đẹp ra. Chúng con bám chắc Giang Nam, tiếp thị thế giới mà, chỉ đạo phong trào sử dụng các loại kem. Mẹ, chúng con đang chuẩn bị xin mẹ cho, xin mẹ cho vay vốn. Lâm Lam mắng lại. Thôi, đừng có dẻo mồm. Tao hỏi mày, công ty ngọc trai của mày bao giờ thì phá sản hả? Ấy ấy, mẹ, sao mẹ lại mong chúng con phá sản? Tình hình sản xuất của chúng con ngày một phát triển tốt đẹp đấy mẹ. Em thở dài, nói. Đại Hổ ơi, đến khi nào thì mẹ mới đỡ lo về con hả? Mẹ còn làm thị trưởng thì có người bợ đỡ cho con. Đến một ngày mẹ không làm thị trường nữa thì con chỉ là bãi cứt chó. Lâm Lam thở dài nói. Đại Hổ ơi, đến một ngày mẹ không làm thị trường nữa thì con chỉ là bãi cứt chó. Thằng Đại Hổ nói. Ôi mẹ, cán bộ tốt như mẹ sao lại không làm thị trưởng? Nếu mẹ không làm thị trưởng, chắc chắn thì mẹ phải làm tỉnh trưởng. Tính cho cùng thì khi nào mẹ không còn làm gì nữa thì công ty chúng con đã trở thành công ty xuyên quốc gia. Tiền tiêu không hết, để đâu cho hết. Mẹ cứ ở đấy mà hưởng phúc. Em ngoài miệng thì mắng nó, nhưng trong bụng quả thật cảm thấy rất dễ chịu. Cái thằng nhỏ này tuy chưa làm nên vương tướng gì, nhưng nó nói năng ngọt như mía lùi, nét mặt nhanh nhẹn hoạt bát, rất dễ mến. Em nói với tôi ở xó nhà. Tôi nói, đương nhiên Đại Hổ là thằng bé ngoan, nó đem lại cho em rất nhiều nguồn vui. Nếu không có nó, em cũng không chống đỡ được đến bây giờ. Em vừa nói vừa chảy nước mắt. Tôi biết em đang nhớ lại chuyện cũ đầy cay đắng. Lâm Lam ơi, nói thế nào nhỉ? Chuyện đời có khi nào tròn chỉnh 10 phân vẹn 10? Cuộc sống tình cảm của em có chỗ bất cập, nhưng con đường hoạn lộ của em lại thuận buồm xuôi gió. Ông thị trưởng già thì nằm viện dài hạn, em mới ngoài 40 tuổi, tiền đồ thanh thang lắm. Những lời của tôi rõ ràng khiến em bằng lòng. Nét mặt em đã nói lên tâm trạng của em. Lúc này, Đại Hổ vừa lấy lòng em, vừa nhích gần ra cửa. Em thản nhiên dọn dẹp trên bàn, giả vờ không thấy quỷ kế của nó. Khi Đại Hổ ra đằng sau cửa, đang cầm tay nắm, thì em chợt quay lại quát.
Này, Đại Hổ, con định lỉnh đi hả? Đêm nay, cậu cứ ở nhà hộ tôi, không đi đâu hết.
Đại Hổ nói.
Ồ, mẹ, khách thương mại nước ngoài đang đợi con ở khách sạn để đàm phán đấy.
Hừ, chỉ bịa. Giữa lúc đó, có người bấm chuông ngoài cửa. Đại Hổ mở cửa.
Ồ, chào chú Mã.
Đại Hổ đây à, nghe nói cháu đã làm giám đốc rồi phải không?
Ồ, nhăn nhít ấy mà chú. Thế là chú đã đến, mẹ cháu đang mong chú mãi đấy. Mời chú ngồi, mẹ cháu sẽ tiếp chuyện chú. Con cháu có công chuyện nghiệp vụ, không hầu chuyện chú được, cháu xin cáo lỗi nhá.
Nó nói như liên thanh, vừa nói vừa đùn. Mã thúc vào trong phòng khách rồi luồn qua khe cửa như một con lươn. Lâm Lam nhìn Mã Thúc bằng cặp mắt khiêu khích. Mã Thúc cũng nhìn em bằng đôi mắt ứng biến chuẩn bị chống trả. Nhưng tôi hiểu anh ta không phải đối thủ của em. Từ khi tôi quen biết hai người, em luôn luôn là lãnh đạo của anh ta. Đương nhiên là em luôn bảo vệ anh ta. Quả nhiên, anh ta cụp mắt nhìn xuống đầu ngón chân. Em nói với Mã Thúc.
Ôi, mình tưởng cậu không đến.
Mã Thúc nói.
Ồ, đâu dám, thị trường đã ra lệnh, thì tôi đâu mà dám không đến.
Em lạnh lùng nói lại. Nếu cậu nói vậy thì cậu về đi. Nói rồi, em quay vào phòng ngủ, bỏ rơi anh ta, trơ trọi ngoài phòng khách. Nhưng em không đóng cửa phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm. Em bắt đầu vẽ mắt tô môi. Sắc xuân tràn ngập căn phòng. Em ngồi trước gương, có thể nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt Mã Thúc. Em nhếch mép cười. Em chọn trong đống ngọc trai, lấy ra đôi khuyên vành bán nguyệt, đeo vào tai. Sau đó em chọn một chuỗi ngọc trai biển màu nguyên thủy, nâng trên lòng bàn tay, ngắm nghía. Em hoàn toàn có thể tự đeo nó lên cổ. Nhưng em chợt thấy lòng ấm lên. Một thứ tình yêu trai gái mà nhiều năm nay chưa từng thể nghiệm trào lên trong trái tim em.
Này, Mã Thúc! Mã Thúc ơi, cậu lại đây!
Khuôn mặt đen nhèm của Mã Thúc lộ vẻ lúng túng, nhợt nhạt. Đèn trong phòng sáng trưng khiến tôi nhìn thấy mồ hôi rỉ ra trên trán anh ta. Anh ta nhìn tôi nấp trong xó nhà như để cầu cứu, miệng lập bập. Hai tay cứ miết trên đường chỉ quần, nói.
Thế này.
Tôi cười cười nhìn anh ta tỏ ý khích lệ. Anh ta có thể hiểu tôi thích anh ta, nhưng không giúp đỡ gì được. Hoặc hy vọng anh ta mạnh dạn dấn tới, đừng để lỡ thời cơ.
Mã Thúc, mình cho cậu vào mà, nghe rõ không đấy?
Em nửa như làm nũng, lừa như đanh đá, gọi mà không ngoái lại. Cái giọng mơn trớn của em khiến tôi, một người cặp kè với em suốt mấy chục năm như hình với bóng, vô cùng ngạc nhiên. Tôi cũng như những người khác, quen nhìn em mặc bộ quần áo màu xanh da trời đi họp, đón và tiễn khách. Em có mấy chục bộ quần áo màu xanh da trời, hình như em chỉ xài có mỗi màu đó. Nhắc đến thị trường Lâm Lam, xanh da trời ở thành phố Giang Nam thì ai cũng biết. Lâm Lam thị trường mặc bộ xanh da trời đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho những người nhìn thấy em. Nhưng giờ đây em lại dùng cái giọng đàn bà để nói chuyện với người đàn ông đã khóa vợ. Mã Thúc là bạn học cùng lớp với em, nay là trưởng phòng công tố của Viện Kiểm sát thành phố. Anh và anh ta là con cháy cắn đôi, nhưng cuối cùng mỗi người một ngả. Anh ta rụt rè đứng sau lưng em, cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi.
Dạ, thưa thị trưởng Lâm, xin đồng chí ra chỉ thị ạ.
Cậu có muốn mình gọi là trưởng phòng Mã không đấy?
Hả?
Trưởng phòng Mã?
Mã Thúc ngượng nghịu, gãi gáy, cười gượng. Lâm Lam không ngoảnh đầu lại, đưa cho Mã Thúc chuỗi hạt trai.
Thôi, cậu vào đeo hộ mình một cái.
Em nhìn rõ mặt anh ta trong gương. Anh ta nhìn rõ khuôn mặt của cả hai người, vội đưa mắt đi nơi khác. Mã Thúc cầm lấy chuỗi hạt, lóng ngóng đeo vào cổ cho em. tâm tình hoảng hoạn vì mùi hương trên người em.
Mã Thúc, mình là hổ hay sao mà cậu sợ thế?
Ồ, còn đáng sợ hơn là hổ.
Tay cậu vụng thế.
Em gạt tay anh ta, tự đeo chuỗi hạt, ngoảnh lại nhìn anh ta không chớp.
Mã Thúc, thế cậu sống như thế nào?
Tạm tạm, tạm tạm.
Thế bố mẹ cậu có khỏe không?
Cũng khỏe, cũng khỏe.
Trông thằng nhỏ, nó giống cậu quá.
Cũng giống, cũng giống.
Em thở dài, nói.
Tóc mai của cậu đã có sợi bạc rồi.
Già rồi, già rồi mà.
Cậu già hơn mình hay sao?
Cậu không già, chỉ như người mới ngoài 30 một tí thôi.
Mã Thúc, từ trước đến nay, mình cứ nghĩ cậu là người thật thà. Không ngờ, cũng nói dối như quậy ấy.
Mình nói thật mà.
Bây giờ còn ai nói thật đây?
Em nhìn anh ta đăm đăm. Anh ta cúi đầu xuống. Em định nói câu gì, nhưng lại thôi. Cuối cùng em bảo.
Thôi, Mã Thúc, anh ra ngoài đi. Họ sắp đến rồi đấy.
Tiếp theo, bước vào là trưởng phòng trinh sát Cục Công an Kim Đại Xuyên, Cục trưởng Tài chính thành phố Tiền Lương Câu, Giám đốc công ty xây dựng Lý Cao Trào. Họ đều là bạn học cũ của em.
Tiếp theo, bước vào là trưởng phòng trinh sát Cục Công an Kim Đại Xuyên, Cục trưởng Tài chính thành phố Tiền Lương Câu, Giám đốc công ty xây dựng Lý Cao Trào. Họ đều là bạn học cũ của Lâm Lam.
Kim Đại Xuyên nói, Ồ, Lão Mã, anh chàng này nhanh chân thật đấy.
Chim ngố bay trước mà.
Tiền Lương Câu nói, Ấy ơi, thị trưởng Lâm, tối nay trông cậu lộng lẫy quá đấy.
Em gọi điện thoại, chỉ loáng một cái. Một anh thanh niên mặc áo blue trắng, bê mâm thức ăn đi vào.
Ồ, các bạn này, mình ngại xuống bếp nấu ăn cho nên mình đặt thức ăn ở nhà hàng. Các bạn thông cảm cho mình nhé.
Chỉ một loáng, chiếc bàn chính giữa sảnh đã bày đầy sơn hào hải vị. Chúng tôi ngồi quanh em như các vì sao vây quanh mặt trời. Bên trái em là Mã Thúc, Kim Đại Xuyên ngồi bên phải em. Tiền Lương Câu nói,
bên trái là kiểm tra, bên phải là công an. Đúng là tả bàng hữu tí, hai bên hai trợ thủ.
Em nói, tả cũng không phải cánh tay, hữu cũng không phải cánh tay.
Kim Đại Xuyên nói, mình tình nguyện làm con chim nhỏ dưới cánh cậu.
Lý Cao Trào nói,
ôi trời, khiếp, kinh khủng, kinh khủng.
Tiền Lương Câu đớp theo,
đúng là đầu trâu mặt ngựa.
Lý Cao Trào nói,
đảm bảo cho các bạn học cũ liên tục thăng tiến.
Thôi thôi, các bạn đừng lôi tôi xuống địa ngục là được.
Lý Cao Trào lấy từ trong túi chiếc hộp màu xanh cổ vịt, ấn nút, nắp hộp mở ra, một chuỗi ngọc trai màu huyền. Tiền Lương Câu lôi trong bọc ra một con hổ ghép bằng ngọc trai. Kim Đại Xuyên lấy ra chiếc áo đính ngọc trai, nói,
Lâm Lam, chúc cho thọ tinh của chúng ta trẻ mãi không già nhá.
Lúc này, Mã Thúc ngẩn người ra. Anh ta vội vàng đứng dậy, thò tay tìm trong túi áo, lôi ra chiếc ná cao su bằng gỗ bạch liễu, dây thun màu đỏ, ngượng nghịu nói,
tôi quên đem quà tặng. Cái này là tôi làm cho cái thằng con, tặng bạn học cũ.
Này, Lão Mã, cậu rán sành ra mỡ, thế này mà còn gọi là quà tặng à? Thế cậu định để cho thị trưởng Lâm của chúng mình chơi súng cao su như bọn trẻ con phải không, hả?
Lâm Lam cầm lấy cái ná, kéo thun nhằm miệng Kim Đại Xuyên nửa đùa, nửa thật.
Này, Kim Đại Xuyên, cầm cái miệng hộ tôi nhé.
Kim Đại Xuyên giơ tay ra, tỏ ý đầu hàng, không giấu thái độ ghen tuông.
Ồ, bao giờ cậu cũng bênh cậu ấy.
Em nhìn Mã Thúc, nói,
cậu ấy thật thà hơn cậu. Này, cậu Mã, cảm ơn cậu nhé. Đây là món quà quý nhất tôi nhận đêm nay.
Thế là không công bằng.
Kim Đại Xuyên nửa đùa nửa thật. Cậu Mã trốn tặng quà, đỡ mất tiền lại còn được khen.
Tiền Lương Câu nói rằng,
chẳng lẽ em quên? Thời ấy có biết bao chuyện xung quanh cái ná cao su. Cậu Mã bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng mà thực ra khôn hơn giận đấy. Lâm Lam kéo căng dây cao su rồi bật mạnh, phịt. Tuy không lắp đạn, nhưng Tiền Lương Câu nhắm tịt mắt vì sợ. Khung cảnh các bạn học ở trước mắt như hiện lên khung cảnh của thời trung học cách đây 30 năm.
Thầy Thú Mặt Xanh đặt viên đất trong lòng bàn tay, nạt nộ chúng tôi.
Nói, đứa nào bắn hả?
Mọi người nhìn mặt thầy tím lại, cũng run. Đương nhiên, cái gọi là mọi người là chỉ một nhúm giáp nhỏ như thỏ, trong đó có tôi. Có người không hề biết sợ, chí ít là kẻ đã bắn thùng trán thầy hiệu trưởng trường Hướng Dương không biết sợ, vì rằng bắn trúng mục tiêu là kết quả mà hắn mong đợi. Đứng trước kết quả ấy, hắn vui sướng chứ sao lại sợ. Chỉ có bọn rát như cáy chúng tôi mới sợ. Khán đài im phăng phắc. Chúng tôi hết nhìn mắt thầy Thú Mặt Xanh, lại nhìn trán thầy hiệu trưởng trường Hướng Dương. Chúng tôi lại nhìn các bạn đứng trên hai bên phải, bên trái, truy tìm cao thủ đã bắn lén. Ánh mắt tôi vô tình nhìn Kim Đại Xuyên. Cậu ta là con em cán bộ quân đội, leo cao, nhảy xa, ngày thường rất thích chơi trội. Chỉ mỗi cậu ta coi thường thầy Thú Mặt Xanh. Lại nữa, cậu ta có một chiếc ná mò dây thun cắt từ xăm máy bay. Nạng thì làm bằng thép không gỉ, ổ đạn làm bằng miếng da bò mềm. Cây ná tốt nhất của trường chứ không phải chỉ là nhất lớp. Ná tốt, còn đạn thì không bao giờ cạn. Cung cấp đạn cho cậu ta là bọn sâu bọ Tiền Lương Câu, Lý Cao Trào. Nghe nói, có buổi sáng, cậu ta đã bắn chết 48 con chim sẻ và 3 con cú mèo. Nhưng lúc này, Kim Đại Xuyên ngồi bó gối, mắt nhìn đi đâu đâu, nét mặt thản nhiên hoàn toàn không giống một kẻ thủ ác. Sau đó, tôi lại chuyển cái nhìn sang Mã Thúc. Mã Thúc sáng dạ, khéo tay, một ân sủng của Thượng Đế. Hồi đó, cả xã hội, thượng võ, toàn dân là lính. Thành phố chúng tôi có diễn vở Anh Hùng Thiếu Niên. Nhân vật thiếu niên anh hùng sử dụng cây ná làm vũ khí, chiến đấu với bọn đặc vụ. Bắn chúng mù hết cả hai mắt, vẹo hết các sống mũi, thu súng và điện đài, bắt sống cả nhóm. Đây là hoàn cảnh ra đời cao trào của súng cao su trong các trường tiểu, trung học toàn thành phố. Mã Thúc vặn vẹo cơ thể như người mót đi tiểu. Tôi mỗi khi trong bụng có chuyện gì cũng không giống như cậu ta, nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Vì vậy tôi cho rằng cậu ta là người bắn lén. Cậu ta cũng có cây ná súng cao su rất nổi tiếng. Tuy không dùng nguyên liệu cao cấp, nhưng chế tác cực kỳ tinh xảo, ý tưởng mới mẻ, làm cho các nữ sinh phải mê tít thò lò. Nghe nói có mấy gia đình nữ sinh giàu có hỏi mua cái ná súng cao su, nhưng Mã Thúc không bán. Cậu ta chạm trổ rất nhiều hoa văn đẹp trên nạng. Cuối nạng gắn một chiếc khù làm bằng tơ màu đỏ. Phần trên của cán gắn hai viên bi thủy tinh. Cây ná súng cao su của Mã Thúc đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu ta cũng là một xạ thủ nổi tiếng. Trong cuộc thi bắn ná toàn trường, cậu ta chỉ kém Kim Đại Xuyên có một điểm, đứng thứ nhì. Cuộc thi này do thầy Thú Mặt Xanh chủ trì, cự ly 20 mét, mục tiêu là cái dùi treo dưới chiếc chuông.
đầu dùi nhỉnh hơn trứng chim câu một chút, đứng cách 20 mét mà ngắm, nó chỉ là cái chấm đen mờ ảo. Hơn nữa, cái chấm ấy lại đung đưa mỗi khi có gió. Bắn chúng không dễ dàng gì. Vì rằng, ná cao su chỉ là đồ chơi của trẻ con, không phải là súng thật sự, cũng không phải là cung nỏ. Không có hệ thống ngắm tiêu chuẩn, cho nên bắn hoàn toàn phải dựa vào cảm giác, hoặc là có thể nói dựa vào thiên tài.